Ri ngày 1 tháng 7 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày trung thiền của tất cả huynh đệ tỷ muội khắp các nơi đã về đây và cùng phát triển tâm linh của các địa phương ở các nơi hướng thượng trong giờ phút thiêng liêng trung thiền, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thực hành thanh tịnh và sáng suốt. Trước kia chúng ta không có cơ hội trung thiền một lượt mấy trăm người. Ngày hôm nay trong căn phòng nhỏ hội tụ trên 400 tâm linh, cộng với những tâm linh của khắp các nơi hướng về đây trong giây phút thiêng liêng cùng tu cùng tiến. Sức mạnh thanh nhẹ từ bi bác ái được cởi mở từ tâm lẫn thân của mọi hành giả, buông bỏ thế sự, buông bỏ sự tranh chấp si mê động loạn tại thế, hướng về sự thanh thoát cởi mở khai triển vô cùng. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian trong nhiều kiếp kích động và phản động luân hồi. Ngày hôm nay thức giác trong một ý niệm tự tu tự tiến, sau những cơn thực hành tại gia, tâm linh được phát triển. Sau những sự kích động và phản động của hoàn cảnh cũng đưa lại sự tâm cho mọi người. Ngày hôm nay tôi quyết tâm trở về đây để chung hội, mong tương ngộ được một sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên, hòa hợp với ý chí vô cùng thăng hoa tự tu tự tiến của mọi cá nhân. Ngày vui của đại lễ, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu đồng thiền, đồng tưởng niệm hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để giải tỏa tất cả những sự trước ô trong nội tâm nội tạng của mọi cá nhân. Chúng ta chung thiền trong một bầu điển quang của càn khôn vũ trụ, hòa hợp với các tâm linh hiện tại và mong cầu xin cho các nơi nhân loại được chấm trở về với tâm thái bình, tránh sự tranh chấp vô lý mà để đưa tới sự sáng suốt đời đời bất diệt. Chấp nhận sự học hỏi, chấp nhận hoàn cảnh sẵn có, thực hành trong chu trình tiến hóa, nhẫn hòa để khai mở tâm linh sẵn có của chính mọi cá nhân. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Ngày hôm nay các bạn về đây nhắm mắt tu thiền trong nơi thanh thoát, một ngôi nhà thờ với một lối kiến trúc xa xưa. Ngày hôm nay chúng ta được Thượng Đế ban ơn cho chúng ta đầm ngự một nơi để hướng về sự thanh thoát của tâm linh. Vậy ai đã cho, ai đã làm chúng ta được hưởng? Những người đi trước đã đầy hạnh hy sinh xây dựng tình thương và đạo đức mới lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Đại đa số chúng ta là người tị nạn bên đây, do ai đã thực hiện tình thương và đạo đức? Do một chế độ tự do tốt đẹp như sư phạm, mọi người chúng ta phải đồng thanh tưởng niệm và cảm ơn nhân dân Pháp đã cho chúng ta có cơ hội tu học trong thanh khi tự do phát triển. Ngôi nhà thờ kiến trúc xa xưa này đã đánh thức chúng ta và cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của từ bi là quan trọng. Sự từ bi cứu độ chúng sanh, chúng sanh nguyện niệm và đóng góp thành nhà thờ. Đây là một nhà của chung nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta được tham dự và thực hiện môn phái Pháp Ly Vô Vi và được chung hưởng sự thanh cao bất diệt của chúng sanh đã học và đã hành và lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta tiếp tục chung hưởng trên chu trình cứu khổ vạn vui. Ngày hôm nay chúng ta đã tu và nguyện tu phải cương quyết giữ lấy phần thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ để thăng hoa tới vô cùng, mong được giải thoát. Thì chúng ta không phải vào đây để thực hiện những sự tranh chấp và gây sự buồn tủi trong nội tâm. Chúng ta đã có sự buồn tủi, chúng ta đã có sự tranh chấp, chúng ta đã có sự tham sân si. Ngày nay vào đây chúng ta phải mở ra, vì cái đó nó bám trong tâm thức của chúng ta quá lâu dày đậm. Bây giờ chúng ta phải tu để cho nó giải mòn lần cái nghiệp của tâm chúng ta. Chúng ta mới mong rằng trị được cái tâm bệnh sẵn có của chính mình. Kể vì tiền đau khổ, kể vì địa vị đau khổ, kể vì sự tranh chấp vô lý đau khổ. Chúng ta đã từng tham dự và chúng ta đã nếm qua những sự thất bại này. Ngày hôm nay chúng ta thật sự ý thức rõ ràng chỉ một con đường giải thoát mới cứu độ chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta về đây sung sướng tay bắt mặt mực, cảm động vô cùng. Ông trên đã ban cho chúng ta có cơ hội tu ngộ mới thấy rằng huynh đệ tỷ muội chung một nhà đang sống trong cả không vũ trụ. Nhân loại vì sự tranh chấp mà đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta một số người, một nhóm nhỏ đã thức tâm bỏ sự tranh chấp để trở về với sự cao siêu ân độ của Thượng Đế. Hằng giờ, hằng phút, hằng khắc chúng ta tận hưởng hạnh phúc này, hạnh phúc vô cùng thương yêu và xây dựng. Chúng ta tha thứ tất cả những sự sai lầm mà để trở về với sự thanh thản nhẹ nhàng sẵn có của chính chúng ta, vui trong niềm tin sẵn có, vui trên cuộc hành hương đầy chông gai mà chúng ta đã tự vượt qua. Mỗi người chúng ta chấp nhận tu về vô vi là buông bỏ tất cả những sự trần trược ngu muội ở trước kia, mà lập lại một cơ đồ tâm linh sáng suốt và văn minh hơn. Cho nên ban đầu bước vào tu phải có sự trở ngại vì ngoại cảnh kích động và phản động, và cuối cùng cũng phải có cái lực hồi sinh. Ngày nay chúng ta hiểu được cái lực hồi sinh là vô vi. Chúng ta phải giữ lấy cái không mà có ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện từ trong không mà sẽ đi tới có, thì rốt cuộc mọi người sẽ nhận rõ chân tướng của chính mình, thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ. Ngày hôm nay ý chí bất khuất của các bạn để đem thể xác đến đây đầm dự tham thiền, hỏi cho những người không đến đây dự những người đó thế nào, vẫn đầm dự cuộc tham thiền thanh tịnh như chúng ta. Nếu những người đã thực thi đúng pháp và bất cứ ở nơi nào, trong giờ phút tham thiền cũng là đầm chung hướng một sự thanh nhẹ sáng suốt như chúng ta. Không có cái tâm ước ngoài mong nữa, nhưng mà sống trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, thương yêu thanh thoát, cởi mở, nhàn hạ chứ không có sự ràng buộc. Người bạn hiện tại muốn đến đây dự đại hội, nhưng mà tại sao có cuộc cản trở? Số nào đi được, số nào không đi được đều có chừng. Mà số nào có trình độ cao tu tại gia cũng vẫn đến đây được. Sự thân nhẹ cũng gửi đến nơi đại hội, chứ không phải cần bước chân đến đây mới đến đây. Cho nên tất cả sự thanh nhẹ là điều quý nhất. Hiện tại cơ quý nhất bắt đầu lần lượt sẽ xuất hiện và sẽ đưa tâm linh hướng thượng và hiểu rõ chỉ có một con đường giải thoát mới là giải quyết tất cả mọi sự nan giải tại thế gian. Thế gian đòi hỏi hòa bình, muốn xây dựng cho tốt đẹp, nhưng mà không chịu hy sinh sự tranh chấp thì làm sao có sự tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta bằng lòng hy sinh tánh hư tật xấu và trở về với mọi sự thanh thoát sẵn có của chính chúng ta, thì cái cơ quy nhất sẽ xuất hiện trong thanh tịnh và sáng suốt. Mục đích tu học là dẹp những sự động loạn, trở về với thanh tịnh, chứ không phải tu học tạo thêm động loạn và làm mất thanh tịnh. Rất dễ hiểu, xuất ngôn là biết kẻ chơi người ta. Người được thực hành thanh thoát không bao giờ tranh chấp người khác. Được thực hành thanh thoát lúc nào cũng trong tinh thần xây dựng và cởi mở, và tìm thấy sự sai lầm của chính hành giả thay vì đổ lỗi cho người khác, thiếu sáng suốt mà thôi. Kỳ thật tha thứ và thương yêu để tìm hiểu mới thấy con đường tiến hóa của tâm linh. Hiện tại chúng ta cũng gặp nhiều gây cấn trong lúc thực hành. Thường trung hạ tam giới của thể xác này nó cũng kích động và phản động, nó làm cho chúng ta bê trễ cuộc thiền, cuộc tu học mà hướng về tranh chấp. Nhưng mà không có gì thắng bằng ý chí sẵn có của mọi cảnh, ý chí bất khuất, và chúng ta thấy rõ rằng con đường về nguồn cội rất rõ rệt. Vì ở thế gian không có một người nào có thể cấu trúc chúng ta ra được ngoài thiên ý. Ngày hôm nay chúng ta dám lầm bởi thiên ý là học dũng, học hòa, tiến về cảnh thanh thoát đời đời và không tái phạm nữa. Thì ý chí đó là ý chí xây dựng cho vô cùng và sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thiền, chúng ta nhắm mắt hưởng phần thanh nhẹ điển quang, để cho tâm hồn chúng ta ăn năn hối cải và thấy sự sai lầm của chính mình đã đối hướng ngoại quá nhiều, càng ngày càng trói buộc tâm linh sẵn có của chúng ta. Tranh chấp thị phi đủ chuyện, rồi tạo được cái gì? Tạo được sự buồn phiền của nội thức, rồi tự nó đâm chìm mà thôi. Luật rất rõ ràng, luật siêu nhiên thanh thoát mà người hành giả cố chấp thì chỉ có đi xuống chứ không có đi lên. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít đã nghe qua lời giảng giải phân tích trong đường lối thực hành của chính tôi, mà các bạn hướng về đây rồi đồng hành với tôi và chúng ta đồng hướng thượng, thì quý biết bao và thanh nhẹ biết bao nhiêu, để cho tâm hồn chúng ta càng ngày được càng thăng hoa để trở về nguồn cội. Chúng ta có nguồn gốc. Trước mắt các bạn dồn cái cây kia, nó cũng có thân cây, có ngành cây, nó cũng phải có gốc rễ. Thì chúng ta phải truy tầm chân lý gốc rễ của chính chúng ta là nguồn cội thanh thoát, không phải ô trượt nguồn gốc của chúng ta. Cho nên người đời vì bị ràng buộc bởi tư quan ngũ tạng là hướng ngoại, càng ngày càng tâm tối, càng bị sự tranh chấp càng gia tăng, làm cho tâm hồn nặng trịch, thiền không được, ngủ không yên, ăn không ngon. Tại sao tôi có một cơ tạng như mọi người mà tôi lại bị những cái bệnh đó? đó là cái tâm bệnh. Và muốn giải quyết tâm bệnh thì phải có hạnh hy sinh tánh hư tật xấu mới giải quyết được tâm bệnh. Cho nên chúng ta phải dùng hy sinh cao độ. Chúng ta đã có pháp làm cho ổn định thần kinh ngũ tạng, tâm lẫn thân, trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho được sớm trở về với trật tự căn bản của tiểu thiên địa này. Nhiên hậu mới thoát phàm hướng thượng, hòa thanh tương ứng, mới đi được vô cùng sáng suốt. Con đường đi giai đoạn đầu thực hành, không chịu thực hành, đòi giai đoạn chót, không thể được. Phương pháp thiền là đã đốt giai đoạn rồi. Các bạn phải trì kỳ trí, tin như khả năng các bạn, tự lập lại trật tự, thanh thoát đó. Nhiên hậu các bạn mới tận hưởng những sự sáng suốt của bài trên. Càng ngày càng tu thì chúng ta thấy rằng càng được tiến tới, bước đường đi dài nhưng mà chúng ta đã bước được thì không còn dài nữa. Các bạn bước được một ly một tấc thì một dặm nó không khó khăn. Đã có sự phát triển đi tới thì phải đi tới nữa, không nên chán nản giữa được mà tự kéo ta trở lại cái sự tâm tối ở trước kia. Với tình đời, với gia can, chúng ta phải thi cho kỳ được một ý niệm tha thứ và thương yêu. Đối phương phải chấp nhận chúng ta thấy sợ bệnh của đối phương và cầu xin cho đối phương sớm thức giác, ăn năn hối cải, để trở về với chính họ. Ở thế gian sợ mất của không có phương án. Kỳ thật, nếu các bạn mất tâm thì các bạn diệt luôn cái xác này. Mà tâm các bạn càng ngày càng sáng suốt, của do đâu mà đến, do tâm mà đến. Mà tâm các bạn thanh nhẹ, cao siêu, từ bi, cởi mở, các bạn làm gì có sự đói nữa. Các bạn chỉ biết chia sẻ những cái gì sẵn có của các bạn cho thiên hạ. Hỏi thiên hạ quên các bạn sao? Một cơ hội để xây dựng cơ đồ tâm linh tốt đẹp cho mọi người là ta, là cái xác phàm này, là tâm lẫn thân này. Mà tâm lẫn thân này chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và thực hành thì được đến trở về nguồn cội, ảnh hưởng biết bao nhiêu tâm linh, biết bao nhiêu cõi tại thế gian, kể cả càn khôn vũ trụ. Hỏi việc làm của các bạn nhỏ hay là lớn, nếu các bạn thanh tịnh sáng suốt, các bạn mới suy gẫm lớn vô cùng. Những vị đã thành công trước kia mọi người chê bai, vì đang suy nghĩ từ Phật Thích Ca bao nhiêu sự chê bai phá dèm phá khuấy, nhưng mà ngài cũng vẫn giữ một tâm thanh tịnh giải thoát. Ngày hôm nay ngài đã làm được đại sự, và đại sự càng ngày càng bành trướng trong sự thanh thoát nhẹ nhõm. Và chúng ta còn ở trong sự tranh chấp mê muội, tưởng của cải là trên hết, tưởng thế lực là trên hết, nhưng mà kỳ thật không phải. Ngày hôm nay chúng ta thấy huynh đệ tỷ muội chúng ta đâu có dùng thế lực, đâu có đòi hỏi tiền bạc, đặt vấn đề gì đâu. Do sự phát tâm của các bạn, không bao giờ các bạn kể tiền bạc và khinh thường tiền bạc, đó là phương tiện. Do đâu tạo ra tiền bạc? Do tâm. Tâm các bạn học nhẫn học hòa, nó mới có cơ hội phát triển về bất cứ ngành nghề nào tại thế. Trao đổi trong sự thanh nhẹ, các bạn mới có đồng tiền. Mà đồng tiền các bạn quý trọng đồng tiền và quên đi nguồn cội, quên sự sáng suốt đời đời của các bạn, thì chúng ta không có ngày hội tụ nữa đâu. Chúng ta biết, chúng ta nhớ, chúng ta thương yêu đấng cha trời. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta ý thức, chúng ta hiểu. Chúng ta mới tìm cái nguyên năng trong cái tiểu thiên địa này, có hồn, có vía, có luật căn luật trần, có từng lớp thượng trung hạ. Sau giờ tham thiền thanh tịnh chúng ta thấy rõ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ cái tiểu thiên địa này thì cơ quy nhất mới vụt về với chúng ta. Thượng đi quy nhất ngay trung tâm Bồ Đề. Chúng ta không còn sử dụng phàm tâm mà dùng cái tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là tâm từ bi bác ai cứu độ. Tại sao ở nơi đó lại bác ai cứu độ? Vì hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì càn khôn vũ trụ luôn luôn sáng suốt và chiếu ban cho mọi trạng thái. Chứ không bao giờ cướp giật của mọi trạng thái. Đó mà là tự nhiên. Mà muốn đạt tới giai đoạn đó phải làm thế nào? Phải thực hiện. Tạm giới phải quy nhất. Thượng trung hạ phải quy nhất. Nhiên hậu, chúng ta mới tận hưởng sự nguyên lai bổn tâm sẵn có của chúng ta. Các bạn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này mà không ý thức bên trong nội tâm nội tạng của chính chúng ta thì 1000 năm tu học các bạn cũng là người bơ vơ, bị trói buộc bởi ngoại cảnh tiền bạc thế lực. Mà nếu các bạn trở về với chính các bạn thì các bạn mới rõ sự thanh nhẹ sáng suốt đời đời đang chiếu cố, đang ban cho các bạn hơi thở, đang ban cho các bạn tình thương, đang ban cho các bạn quyền tối hậu là thanh tịnh và sáng suốt. Quyền đó là quyền của bạn, không phải quyền của người khác. Cái quyền mà lập lại trật tự trở về thanh tịnh và sáng suốt đó là quyền của các bạn. Vị Phật đã tận hưởng quyền của Ngài, xây dựng trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Ngày nay chúng ta có quyền đó không? Chắc hẳn rằng các bạn nói rằng tôi có. Nếu tôi làm, nếu tôi thực hành, nếu tôi làm đúng, thì tôi có quyền đó là quyền của chính tôi. Không phải một ai. Nếu mà các bạn biết sử dụng cái quyền đó, thì các bạn mới thấy rõ chân tôi. Nguyên lai của các bạn là một niềm linh quang vô cùng sáng suốt, thanh tịnh và tự nhiên. Cho nên nguyên điển đó là điển của đấng cha trời. Phân ly từ đấng cha trời xuống làm con người, tiểu hồn phải quy trở về đại hồn mới giải được nghiệp đạo. Cho nên các bạn thanh tịnh đi tham thiền, rồi các bạn mới thấy rõ cái điểm sai lầm của chính mình. Tại sao làm tôi động loạn, làm cho tôi sợ sợ, làm cho tôi yếu hèn? Thử xem các bạn chỉ có hai tay hai chân để đi mà các bạn bị hai tay hai chân bị người ta kéo rồi các bạn đâu còn lực lượng nữa. Hướng ngoại thì bị ta kéo mà hướng nội thì mình tự tiện. Thấy rõ ràng. Tâm ý của các bạn hướng ngoại thì bị ngoại cảnh lôi cuốn, bị tiền tài lôi cuốn, bị tình dục lôi cuốn. Rồi tạo cái khổ tâm đó là nghiệp. Nhịp càng ngày càng dày, tâm càng ngày càng tối. Nhịp càng ngày càng mỏng, tâm càng ngày càng sáng suốt. Chỉ lấy chút định để chứng nghiệm. Trước kia chúng ta ở Việt Nam có địa vị, có tiền tài. Ngày nay chúng ta không có địa vị, không có tiền tài. Hỏi chứ cái nào nhẹ hơn? Trước kia chỉ quyền thế và không làm gì cho ta, nhưng mà chỉ hạ lệnh cho người khác làm. Vì đồng tiền. Rồi ngày hôm nay chúng ta không có tiền, chúng ta tự làm, chúng ta thấy có dụng chi. Biết cách tự sửa mình, biết cách tiến hóa, biết cách tự đạt cái sự thanh nhẹ. Cho nên cái con đường đi chúng ta đã đi, và chúng ta đang nên tự đi. Cho nên hiện tại các bạn tu là các bạn đã tự đi rồi. Đi vào trong để lập lại trật tự, chứ không phải đi ra ngoài nữa để rêu rao khoe khoang mà không thực hành. Sự nghiêm chỉnh là trật tự. Và nếu các bạn lập lại trật tự cho chính bạn, luôn luôn sự sống của các bạn luôn luôn là nghiêm chỉnh đàng hoàng như tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của nhân quả. Luôn 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 cởi mở và cứu rỗi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi tu mỗi tiếng, mỗi thanh nhẹ, trừ phi những người mang tiếng vô vi và không có thực hiện, chỉ làm chút rồi bỏ vì chán kê đó, thì các bạn thấy rằng trên đường đi mà các bạn không tự đi thì ai đi với các bạn? Cho nên các bạn phải tự đi thì các bạn mới gặt hái được kết quả. Và các bạn chỉ chờ người ta dắt các bạn đi, và các bạn cũng không đi nữa, để làm sao các bạn đến mức thế này? Hôm nay chúng ta về đây, nhưng mà tâm chúng ta không phải là về cái nhà thờ này, không phải về mảnh đất này. Chúng ta muốn về nguồn cội, chúng ta muốn giải thoát bất cứ giá nào. Cuộc đời chúng ta đã trải qua đau khổ buồn tủi và trả giá rất đắt. Ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một tia sáng để giải thoát, thì chúng ta tiếp tục trả giá mắc hơn nữa để chúng ta đi. Bất cứ giá nào, khổ hạnh bằng cách nào chúng ta cũng phải chấp nhận. Càng khổ hạnh càng được thăng hoa, càng khổ hạnh càng sáng suốt, càng khổ hạnh càng nhẫn hòa. Đó mới thâu đạo được nguyên năng trong nội thức của chúng ta là một. Cho nên các bạn tu không phải tu như thường tục, các bạn tu trong cái lớp tu của vô vi là lớp siêu đẳng tự thức, chứ không phải thường tình như mọi người làm cho có lệ. Chúng ta không có làm cho có lệ, và chúng ta không ngồi kiểu cho người khác chụp hình, và chúng ta thực hành để khai mở tâm linh hòa hợp với thanh khí điển của bệ trên. Rồi tương lai các bạn mới thấy rõ, các bạn tiết kiệm một luồng điển quang phí từ quá khứ nhỏ đến lớn. Các bạn chỉ hướng ngoại và xài hư, làm việc không cần thiết và không chịu làm việc cần thiết, đã tiêu hao rất nhiều. Ngày nay các bạn tu khôi phục trở lại và không còn sự tiêu hao nữa, tu dũ sang suốt và có thể ban cho tất cả mọi người, thay vì bị mọi người lôi cuốn. Cho nên cái bản chất tham sân si nó sẽ giết lần lần, mong lần lần, và nó sẽ thanh thoát thanh nhẹ như các bạn đang ngồi trên tòa sen và xuất ra đi bất cứ nơi nào các bạn muốn. Nó sẵn tất cả những cơ giới tốt đẹp ở bên trong, mà nếu các bạn biết sử dụng thì nhiên liệu đó biến thành những cái gì các bạn muốn. Cho nên chúng ta đã phân tách rõ có hồn có phía. 500 năm, 1000 năm gì về trước là xa nhau. Ngày nay chung sống chưa tương ngộ. Rồi bây giờ chúng ta tu thanh tịnh thì hồn phía tương ngộ. Chúng ta là người thế gian, tiên đập tiên nữ giang lâm xuống thế, tiên nữ tiên đập giang lâm xuống thế, để học hỏi sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa. Bắt buộc như vậy, làm sao các bạn thấy sự bắt buộc? Mắt mũi tai miệng của các bạn hạn chế, trí óc của các bạn hạn chế, bạn muốn nhiều lắm mà không được, phải thực hành. Trình độ thực hành không có thì không bao giờ làm được. Nhưng ở xã hội của đất Pháp này, các bạn không đủ bằng cấp, không đủ trình độ, không ai muốn. Đó phải bắt buộc không? Của cái thể xác của các bạn đây cũng là bắt buộc, giới hạn. Hàng ngày chuyển biến trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục có phải là giới hạn không? Chỉ có hướng thượng mới là vô giới hạn, mà hướng hạ là giới hạn. Các bạn làm điều ác đi, không ai bắt các bạn, mà rốt cuộc tới lúc già sẽ có những cái bệnh nguy hiểm xảy đến các bạn. Một lối trừng trị vô cùng tinh vi của Thượng Đế các bạn chê bai người khác đi, các bạn mắng rủa nguyền rủa người khác đi, rồi tới cái giờ lâm chung các bạn, các bạn nghĩ thế nào? Trước mắt các bạn, nhà thương bây giờ tự do vô thăm hỏi từ người bệnh, hỏi lý lịch từ người bệnh, rồi thì tại sao họ xảy ra cái bệnh? Thiêu thành thật với họ, và không bao giờ lo cho nội tâm nội tạng của họ. Họ chỉ hướng ngoại trong lề lối tranh chấp vô lý, mà kết quả gặp hai cái bệnh nan y. Trước hết là cái tâm bệnh, rồi mới đi tới thể bệnh. Cho nên người mang tâm bệnh hay chê bai người khác, trong một sự việc mà chưa thấu đáo, chưa thấu triệt, chưa quán thông, mà chấp nhận làm sai, thì nó dồn cục sanh bệnh. Cho nên bệnh là tâm sanh là vậy. Càng ngày chúng ta càng tu càng thấy tháo mở được. Càng ngày chúng ta càng tu, chúng ta thấy rõ có bề trên ăn, chứ không phải chúng ta. Chúng ta không có khả năng. Chúng ta có khả năng ăn năn hối cải thì có được thăng hoa. Mà không chịu ăn năn hối cải là tự mình làm cho mình chìm mà thôi. Tạo nghiệp, sanh con để cháu, lo cho đứa này, lo cho đứa nọ, rốt cuộc là bị kéo chìm vào mà thôi. Cái kỳ thật, mỗi mỗi điều có nguyên do của nó. Nó gian lầm xuống thế gian để học chữ dũng, chữ hòa, thì để nó học cho hết sự nó chứ. Chúng ta mỗi người biết tu, biết thiền rồi chúng ta thấy rõ. Chấp nhận, học tiếng thì chúng ta thấy rằng, y học văn minh tới ngày hôm nay không có thể giữ con người lại tại thế, vậy con người sẽ đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy rằng có đi, có đường đi. Càng thanh tịnh thì ở dung điểm thanh tịnh hơn. Thanh tịnh là thanh nhẹ là thăng hoa đi cao, ở cõi thanh nhẹ không phải ở cõi phàm trần nữa. Nói cái trí thấp để nghiên cứu thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn mưu trú đời đời tại thế đâu. Một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đề, quên được tất cả mọi sự việc cảm động. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho nó quy. Vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đồng hưởng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là bay bổng lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Đối với ta cũng như đối với chúng sinh. Mỗi ngày, mỗi tu, mỗi ý thức cộng cỏ cũng đang học dũng học hòa để tiến. Cái cây cũng đang học dũng học hòa để tiến. Chịu đựng tư quý khắc khe, nhưng mà ý chí bất khuất của một cây thông cũng vượt cao như thế. Thì chúng ta ở đây cũng là chịu đựng tư quý kích động và phản động, mà ý chí của chúng ta bất diệt, ý thức được chúng ta không phải là người tại thế, thì một ngày nào chúng ta phải trở về bên giác, tự thức sẵn có của chúng ta. Cho nên các bạn đã ý thức rất nhiều, đã hiểu rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay có người cũng hiếu kỳ tham dự đến đây, chưa biết thiệt, nhưng mà muốn xem xét thế nào. Rồi đây những người đó sẽ ý thức rõ, chúng ta chưa biết lo cho ta. Ngày hôm nay chúng ta tìm một lối để tự lo tự thoát, thì sẽ ý thức rõ định luật sanh lão bệnh tử rất rõ ràng. Con người lớn tuổi ngồi trước mặt các bạn, con người nhỏ ngồi sau lưng các bạn. Đó, nam phụ lão ông. Rồi những người đó sẽ đi đâu? Chúng ta thanh tịnh, tránh được cái chết, chết rồi đi đâu? Không phải chết là mất. Cho nên chết là mất, những người hiểu lầm chết là mất, làm điều sai quay, thì tương lai sẽ bị hành hạ vì trình độ hướng hạ. Trình độ chém giết là trình độ hướng hạ. Thì mình sát người, người sát mình, rốt cuộc tới ngày đó đau thương vô cùng, không lối thoát. Kêu bằng địa ngục, nó hai loại địa ngục, địa ngục trần gian cũng có, mà địa ngục chân thức, cõi âm cũng có. Địa ngục trần gian là các bạn mang khẩu nghiệp, kích bác bạn bè thôi, kỳ thị người thôi, một ngày nào rồi các bạn sẽ lãnh đủ. Cho nên chúng ta đã thấy rõ trên mảnh đất Việt Nam nhiều màn để diễn, nhiều tuồng để diễn trên mảnh đất đó. Xâm chiếm đất nước Việt Nam, kỳ thị dân Việt Nam, rốt cuộc phải bị trả phạt. Thấy rõ chưa? Chúng ta đã thấy. Cho nên chúng ta không nên phạm khẩu nghiệp và tranh chấp tu lý. Chúng ta thấy rõ có cơ hội cho chúng ta tu, chứ không phải thắng mà chúng ta hưởng. Thắng để tu, để thăng hoa, để cởi mở. Cho nên mọi người chúng ta phải tự thức cái luật quân bình sẵn có trong nội tâm. Bây giờ các bạn ngồi tham thiền đó là ổn định. Những người tu lâu họ ổn định. Đó là quân bình nhắm mắt, thấy ruột bồ đào thanh nhẹ. Họ thấy sống rất thanh thoát, không có dính líu chuyện phàm trần kích động nữa. Quan thông vì họ hiểu được sự kích động là trình độ yếu hẹp, mà sự thanh thoát là trình độ cao siêu. Cho nên họ hướng thượng để trở về với sự cao siêu, chứ không phải họ nhường chỗ cho sự cao siêu. Những người khác thành đạt được là tôi cũng có thể thành đạt. Cho nên ý chí đó là vô cùng, nằm ở bất tâm, trong cái huệ tâm của mỗi cá nhân. Và ai cướp việc được. Cho nên biết tu tới giờ phút lâm chung cũng tự cứu được. Cho đâu phải nhờ cầu xin mới có cứu. Không phải vậy. Ý chí của các bạn quan trọng. Các bạn hành mới có trình độ. Tiến một ly, tiến một tấc, tiến một phân mới là kêu là tiến. Chứ để người ta dẫn tiến rồi người ta thả trở lộn lại cũng trở về cũ thì không làm gì được. Các bạn bây giờ nắm tiền trong tay rất nhiều, nhưng mà một ngày nào đó rồi cũng phải trả lại mặt nạ. Thế nên nhờ tha lực của người tu này là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn hưởng được thanh khí điển thì các bạn dồi dào hơn những người có tiền và không biết sử dụng tiền. Cho nên những người tu vô vi không phải thật sự nghèo lắm đâu. Họ có mà họ bỏ đi. Họ bỏ cái trần trược bất chánh của họ để mà họ khôi phục lại cái sự thanh nhẹ cao siêu. Và đồng tiền của họ mới thấy có giá trị. Việc làm của họ thấy xứng đáng hơn. Cấu trúc khai triển trong sự cần thiết và không sử dụng trong sự không cần thiết nữa. Cho nên càng ngày càng cởi mở. Trước kia các bạn nghe kinh không hiểu, nghe lời giảng không minh. Ngày nay các bạn nghe lời giảng, các bạn lại phân tích, thì các bạn phê bình lời giảng, thì thấy trình độ các bạn tiến hóa chứ. Các bạn có ý chí thanh thoát, thanh nhẹ, các bạn mới là giải thích được cái sự tâm tối của đối phương. Cho nên lâm lúc tôi cũng thuyết giảng cho các bạn, mà nhiều khi tôi cũng chừa lỗ trống ngu muội để các bạn phê phán tôi, để các bạn có cơ hội đồng tham dự với tôi và chúng ta đồng hành. Nhiều khi nói cũng lẩm cẩm, trong sự lẩm cẩm đó mời các bạn tham dự trong sự phê phán và các bạn đồng ý với chúng tôi. Thì con đường đi chúng ta phải tự đi và mọi người có quyền tham dự. Không phải một trình độ là siêu thoát hết, nhiều trình độ mới rõ cái cơ năng siêu thoát tiến hóa của tâm linh. Cho nên người tu vô vi không độc tài. Độc tài là lộ diện, si mê là lộ diện, tham sân là lộ diện, mà thanh sạch là khác. Cho nên trong khối vô vi có nhiều anh em sạch thanh, nhiều nhìn tâm thức tâm, chứ không phải người ta thua. Tưởng người ta khờ, không phải khờ, không. Mở trí mở tâm, tha thứ thương yêu, cởi mở. Người trần trượt cũng lợi dụng vô vi, nhưng mà vô vi không bao giờ ghét bỏ, thương yêu họ, để mong một ngày nào thức tâm họ và để họ buông bỏ cục lửa họ đang nắm. Tiền của thế lực là cục lửa họ đang nắm. Họ đang ôm cục lửa mà họ không hay, và họ muốn tạo lửa nó rồi một ngày nào đó đốt thân, đốt tim họ luôn. Tâm thân sẽ hoại. Và người vô vi tu thoát được tâm thân bất hoại. Cho nên các bạn tu đã có môn chân, đã xuất ra được rồi, thì các bạn mới thấy rõ giá trị của kim thân bất hoại. Tu đi, đi lên đi, đi lên sự thanh thoát, đổi nhiều chiều, nhiều lửa đốt chúng ta, khai mở tâm trí chúng ta. Sự kích động và phản động ở bên trên sẽ nhiều tiếng, chúng ta càng ngày càng dũng tiến hơn và khai triển hơn. Cho nên cái con đường tu của vô vi là của mỗi cá nhân. Hít thở của các bạn có là các bạn có vô vi. Hít thở được là các bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu sự thanh tịnh, để cởi mở tâm linh của các bạn. Cho nên sự văn minh của vật chất đã tiến triển, đạo pháp cũng phải có sự văn minh. Mà sanh vô sự văn minh của đạo pháp là gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Nếu con người thanh tịnh và sáng suốt, con người đã luôn luôn giữ kỷ luật và trật tự để thăng hoa cho vô cùng. Cho nên càng tu các bạn sẽ quy yêu các bạn nhiều hơn. Càng quý yêu các bạn, càng thích trật tự trong nội tâm, nội thức của tiểu thiên địa các bạn càng quý yêu quần chúng, quý yêu chúng sanh, quý yêu cái càng không vũ trụ, quý yêu thượng đế, quý yêu vạn linh tại thế. Thì tâm từ cái bi của các bạn sinh mở rộng vô cùng. Đi đâu cũng đem cái niềm vui cho mọi người, trong cái nguyên ý thanh thoát và cao ngạo. Cho nên hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta mừng vui đến rơi lệ, nguyện niệm thực hiện tu hành trong 3 ngày đại hội này, và sau đại hội chúng ta sẽ trở về nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt để giải cái nghiệp duyên tại thế. Hy vọng sớm thoát và hy sinh tăng hư tập sau, trở về với bên giác sẵn có trong nội tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cảm ơn sư thành tâm hội trường đại diện cho thái độ sư sinh cảm thương mình trong lễ mừng này, vì tình thương huynh đệ được tái hồi tại thế, chúng ta mọi người chung đấy ngõ có một cha và đành chia lìa bởi những sự sân khắc kịch. đầu Phật Pháp tại thế gian. Cho nên kỳ thị phân chia quên đi căn bản tình thương và lợi. Ngày hôm nay một nhóm nhiều nhỏ vui không phải tụ họp bất luận lễ độ, nhưng mà hoàn toàn là sự phát tâm vững thượng, đã ý thức rõ nguồn cội của mọi cá nhân, của mọi tâm linh đã xa nguồn cội từ xưa giáng lâm xuống thế vương vơ, nhận cái sáng trở về. Quên đề của mỗi người chúng ta ở trải rác khắp năm châu, toàn là những người đã đến hoa cây trắng ngọn bùi tại đây, và đã nhận thức được cảnh sanh lão bệnh tử đau khổ vơ vơ tại đây. Dù là chẳng địa nhân, dù có tiền bạc đến mức nào, dù sanh kế tài năng vượt mức tại đây, cũng vẫn khao khát vô cùng trở về với mình. Ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ với tình thương sâu đậm, đại diện ở trên mảnh đất của người Pháp tự do, hoàn toàn thực hiện tình thương và đạo đức, đưa chúng ta đến nơi an toàn của mặt tổ hợp. Thông tâm của chúng ta là một địa nạn thật tâm cầu của chúng sinh Pháp, càng ngày càng sớm đạt được sự thanh bình và thực hiện lan rộng hơn tình thương và đạo đức sẵn có. Người Việt Nam đã cảm xúc tình thương của thế giới để mọi người hướng thượng và tha thứ thương yêu cứu khổ bạc nghiệp. Ngày hôm nay chúng ta đã ý thức được con đường tu là trở về với một quân bình sẵn có của chúng ta, không còn mượn thành nữa. Từ nguyên xưa thế lại, sự thành công của những vị tiền bối đã thành công, chúng ta quên đi, chúng ta cũng mang nặng cái tâm cầu sinh mà không chịu thể được. Ngày hôm nay chúng ta tu cái tham thiền thanh tịnh, làm lại trật tự chính mình, chúng ta hãy gia trì của tự tịnh là vô cùng, càng tiến càng nhanh nhẹ, càng tiến càng được gần nhau hơn. Sự bất ngờ ngày hôm nay nhiều mạng nó đến đây, cũng không ngờ ngày hôm nay được tụ họp hơn số có trên 400 người tại nhà thờ. Cái điều này, một nhà thờ xa xưa tiên tâm và tâm linh đóng góp cho thực chất của chúng sanh và sự hy sinh cao cả của mọi người. Ngày nay chúng ta lên đây đặt linh lên đây đặt chân lên đây để hưởng phật thanh nhẹ của những người đau khổ đã tạo cho chúng ta. Vậy chúng ta học những gì ngay trong ngôi nhà thờ? Chúng ta đang ngộ ai ngay trong ngôi nhà thờ? Thì thật những người tu thanh nhẹ ta thấy rằng tôi đang ngộ thẳng đê trong ngôi nhà thờ. Sức mạnh của Ngài là vô cùng, sự cấu trúc siêu nhiên của Ngài không ngừng nghỉ, tạo cơ hội cho con Ngài khắp các nơi của thiên hoa. Ngày hôm nay tôi để tay bắt mặt được trong những lúc thiêu liêng cởi mở, tôi cũng thấy rằng chúng ta đã sống trong những lúc bất ngờ thiêu liêng này, và chúng ta cũng mong chờ được ngày nào chúng ta sẽ hội ngộ trong những bất ngờ vinh quang vĩ đại tốt đẹp hơn. Từ đây đến đó chúng ta phải sử dụng ngay ý chí sẵn sàng của chúng ta, bao nhiêu khó khăn bao nhiêu sự chờ đợi ngày đã đến. Thầy các bạn, người con ơi, con là người chúc gia, chúc gia, nhưng mà cái gì là không đủ. Mọi người đều là âm thương than thở như nhau. mọi người đều có cơ hội thanh tịnh thanh thoát trong tâm công như nhau. Chúng ta có hai con đường vượt và thành vượt giáng sanh xuống thế gian tranh đấu rồi phải chịu cảnh luân hồi rồi phải mới đi vào cái thanh thoát hiểu đạo và hiểu đạo giá trị của đạo là quân bình. Mà ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ tôi cần và tu hưởng được một cái pháp tự trị sửa tâm và tự tiến thật sự và tất cả bạn đây là tự qua sự ảnh hưởng của tôi chính tôi đã thực hành và nói ra nhưng mà cái công là công các bạn ngày hôm nay sự thành tựu phát triển là của các bạn của những khối thanh tịnh đặt nặng hy sinh tâm hư tật xấu mình bỏ tâm hư tật xấu trở về với sự thanh cao sẵn có ngày hôm nay mọi người chúng ta chấp nhận để hướng thượng hướng phẩm thân nhẹ cao siêu về trên đã và đang thanh tịnh với nghĩa cõi siêu nhân rất quan trọng dồn thấy con em biết đường trở về thay vì lòng đường lạc lối vơ vơ cảnh trần gian quý vị có gia đình có xã hội có sự tranh chấp bao nhiêu lần tại trường là bạn thấy cho mình không có tâm đức ở đây trong đây nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán rồi đi đâu mà cái gì đi sự sáng suốt của các bạn muốn tìm đường đi và lối thoát. Cho nên ngày này hôm nay phương pháp tham thiền của chúng ta cứ được lưu thanh giải tỏa những chứng trong nội tâm mà không còn tâm tối nữa hỏi chúng ta đi về đâu đi về sự sáng suốt thì cái công phu giải tỏa đó ai là người trách nhiệm có phải phật hồn của thể xác không? Tất cả chúng ta đang ngồi nghe đây và luận xét đây là giữa hồn và tương thân tương ái không xa nhau một khối để chịu đựng nơi trụ và tìm về với sự thanh thoát và lòng đi cùng đi là điều sẵn có thanh tịnh trong tâm của chúng ta. Sau giờ các bạn đã các bạn có thể rõ sự sai lầm của chính mình bên ngoài bị trói buộc với ngoại cảnh bị trói buộc với gia gian mà không là những điều không cần thiết xuất hiện. Ngày hôm nay các bạn thanh nhẹ rồi mỗi người chúng ta đều làm xây dựng việc cần thiết hỏi xã hội còn đi trên đường lạc hậu của ai không chắc chắn chúng ta không đi vào con đường không cần thiết chân siêu tâm luôn sẽ về chưa lúc này chưa nhắc là mình hỏi cho cái xã hội nào kia hơn chỉ có tâm điển mới thông cảm mà ngày hôm nay chúng ta đang xây dựng về điển tâm thì làm sao chúng ta đạt được nhưng mà nó đòi hỏi kỳ công sẵn có mọi cá nhân mọi hành giả trên đường đi các bạn đã và đang tu cuộc đời chúng sinh ra người ta nói rằng sinh nhân thế trật tự nay luôn trở lại về cuộc hư rốt cuộc các bạn nhận thức xác của bạn với hai tay không trên rồi cơ hồn các bạn đã thanh thoát bây giờ mọi cái thế cần đâu đây mà trở về với nỗi thanh nhẹ có nhà có cửa có nơi ăn được có trật tự có cha có mẹ trên trời bất cứ giống dân nào tại thế gian đều mang khương nghe hình kích động và bán động tự thức chân tâm trên mặt đất thì những người ma sư đau khổ qua ngày thử thách trong những lúc sanh lão bệnh tử trong căn phòng này chúng ta có sanh có người già có người trẻ có một cái cơ hội đầy đủ. Chúng ta xem xét qua một cơn thử thách của một vị vô lão đã gặt hái được những gì của tình đạo. Chỉ bỏng là câu không. Vậy chúng ta tu, chúng ta lắm cái không và đi tới chỗ có, hỏi cái nào có giá trị hơn. Cho nên các bạn đã ý thức rõ điều này. Trong không mà có, trong không ngờ là và cái chúng ta vũ trụ đều là hữu lắm. Cho nên ngày hôm nay một ban tổ chức hội ai hữu của mình đã làm cho thâm tâm cầu nguyện các bạn làm hướng về đại hội. Thật sự mọi người đã có tâm tu học với con lòng tu học, đó là một chuyện bất ngờ cho ban tổ chức hiện nay. Thì ban tổ chức sẽ cảm nhận ngoài vào đây, ngoài sức lực trí óc của một nhóm người nhỏ nhỏ có thể làm được một việc vui cho tất cả mọi người. Do đâu mà do thực hiện thế gian có trật tự, thiên đàng là trật tự hơn, tinh vi hơn, bởi vì ở đó là nơi thanh thoát và nơi sáng chế dẫn tiến mọi tâm hồn tiến lên. Không phải như thế gian tranh chấp xây dựng rồi ngã mang, không có điều đó. Bên trên một cọng cỏ của sự nghiệp, một cọng cát cũng được tiến hóa, một hòn đá cũng thăng hoa. Lấy gì chứng minh hòn đá được thăng hoa? Mưa nước chảy đá mòn, nó mòn nó đi đâu? Nó phải trở về tự không, nó ở khỏi thanh nhẹ chán lâm thì được, nó tự hào tuyên bố là mưa cứu dân từ lúc đó thì còn phải tha mò để chi tiền mà. Một người ở trên gian ôm cái nghiệp tâm tấu hơn thua tranh đấu với chấp cũng nói ta đây là chỉ một ngày nào còn nghiệp được cái trường tâm thì những nhà chẳng mạng đã hy sinh trọn đời những uy tín anh hùng nhưng mà đúng rồi thì cần cạo đầu tôi ngộ không 72 cái màu đỉnh cái càng khôn vũ trụ. Ngày nay ngày ngộ cái gì? Bộ chữ không chữ nửa trời. Thì chúng ta có biết đầy đủ tài liệu này, chúng ta không mau bước về con đường không để tìm cái con đời đâu bất nhiệt sẵn có trong tâm của chúng ta. Chúng ta tiến hóa rất nhiều, không phải là không có chỗ này đâu. Tất cả những cái gì ở bên ngoài có, thâm tâm khó đấu của các bạn nhiều lắm. Những màu sắc hiện tại các bạn thấy ở bên trong cũng có, nó mới có sự cảm ứng đó, sự thanh thoát, sự trần trượt đều có di chuyển trong nội tâm mọi thứ trong những thiên nhiên. Cho nên mỗi người chúng ta là một duy trì, một sự đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ, khiến chúng ta hướng thượng thanh thoát, giải tỏa được phần ô trụ của chúng ta, thì chúng ta sẽ tạo nên những khối thanh nhẹ cứu khổ mà. Số người nhỏ hẹp này biết tu tiến sẽ đem lại thành chất cho số người lớn rộng và thực hiện thực chất hơn. Không đủ lợi, không có mua đồ thế này, nhưng mà đem sự thanh thoát của bề trên để giải tâm tâm trạng của chúng ta, như họ kịp kiều đóng góp cái siêu năng của chúng ta. Sự kia có máy bay bay trên trời ai mà đi, ngày nay có sự kia có máy bay bay trên trời, người ta nói là mê tín, nhưng mà ngày nay không còn mê tín. Rồi nói con người trở về nguồn cội, bây giờ nó là mê tín. Rồi một ngày nào đó chúng ta tái ngộ trong một chỗ không phải bằng thế giới này, lúc đó chúng ta mới là văn minh, đã có được không? Tại người không chịu học.